Rồi ở đây mới bắt đầu vào luận, là đặt câu hỏi, hỏi là phải tu pháp gì để chống được giải thoát, thấy không? Tức là họ phải tu pháp gì đó để mà chống được giải thoát. Thì đáp, chỉ có một môn đốn ngộ là chống được giải thoát. Tu pháp gì là chống được giải thoát? Thì chỉ có môn đốn ngộ thôi. Thì môn, chính môn đó, đó là chống thôi. Tức là đốn là nhanh, thấy không? Thì đây tức là Ngài Xuyển Dương cái tinh thần đốn ngộ của lục tổ. Bởi vì thiền của lục tổ gọi là đốn giáo, để mà đối với thiền của Ngài Thần Tú là tiệm. Thì mới hỏi thế nào là đốn ngộ, thì mới đáp đốn là chống trừ vọng niệm, còn ngộ là ngộ không chỗ được. Đó. Vậy đốn ngộ là sao? Đây thì giải thích đốn là chống trừ vọng niệm, tức là ngay đó là trừ vọng niệm liền, chứ là không có qua thứ lớp, thấy không? Còn ngộ là ngộ không có chỗ được. Vậy là ngộ cái gì? Và sao là chống trừ vọng niệm? Cho nên đó chính là cái tinh thần của thiền tông đó. Bởi vì thường thì nếu mà học theo bình thường thì trừ vọng niệm phải trừ từ từ, còn ở đây là chống trừ. Như là quý vị nhớ cái đoạn mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài an tâm cho Tổ Quệ Khả, không? Tức là Tổ Quệ Khả cầu Tổ Đạt Ma xin Ngài chỉ dạy cho con phương pháp để an tâm. Tức là sao? Tức là như vậy là tâm, lúc đó tâm của Ngài đang bất an, tức là tâm của Ngài cũng đang có vọng niệm, nó là làm cho bất an. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới bảo liền, nghĩa là ông đem cái tâm ra đây ta ăn cho, tức ông đem cái tâm bất an đó, đem ra đây ta ăn cho. Thì cái tâm mà gọi là cái tâm bất an đó, nó ở đâu mà đem? Làm sao đem cái tâm bất an đó ra? Cho nên là mình quay trở lại mà tìm cho rõ cái tâm bất an tìm đâu ra. Cái đó chỉ là cái khái niệm, cái tưởng tượng thôi, chứ còn cái tâm bất an là làm sao mà nắm mà đem ra được. Cho nên là quay trở lại tìm nó. Mà khi mình quay trở lại mình tìm nó, tức là mình đã ăn rồi. Tìm nó tức là mình tỉnh giác, cho nên mình mới soi trở lại, mình tìm rõ. Thì cái đó chỉ là những cái bóng thôi, cho nên khi tìm là không thấy đâu hết. Do bất giác cho nên bất an thôi. Còn mình tỉnh giác không? Mà thấy trở lại thì tất nhiên là nó mất dấu, thì ngay đó liền an. Cho nên Tổ Đạt Ma mới nói rằng như vậy thì ta đã an tâm cho ông rồi, thì tức là vọng niệm đã được yến. Thì vậy đó gọi là chống trừ vọng niệm, chứ còn không có phải gọi là trừ từ từ hay là trừ bỏ đâu khác hết. Rồi ngộ, tức là ngộ không có chỗ được, thấy không? Bởi vì đây là ngộ cái sẵn có nơi mình thôi, chứ còn không phải là tự bên ngoài mà được. Cũng như là ngài Tuệ Hải ở trước đó, Mã Tổ nghĩa là dạy đó, nghĩa là chính ngay cái ông hỏi ta là kho báu của ông thôi. Thì vậy ngài ngộ là ngộ ngay cái chỗ mình đang hỏi đó thôi, chứ có được cái gì khác đâu. Vậy ngộ ngộ được cái gì? Tức là ngộ cái mình đang sẵn có thôi. Cho nên xưa là cũng có một lần là ngài Tuyết Phong đó, Tuyết Phong ngài đến ngài Đức Sơn, ngài cũng hiểu được thiền, sáng được cái lý đạo. Rồi sau đó khi mà ngài ra giáo hóa thì trong chúng có người hỏi hòa thượng mà đến Tuyết Sơn là được cái gì, thì ngài nói là ta đi tay không về tay không, đến tay không rồi cũng về tay không. Mình thì người tu thì thường thường đều mong muốn có được hết, tu là muốn được cái này, được cái kia, được cái nọ. Mà có được thì tức là có cái bản ngã trong đó, chứ mình thấy được cái này từ kia thế thì thấy, mà được thì ai được, tức là tôi được chứ gì. Cho nên dễ sanh cái bản ngã. Còn ở đây phải hiểu rõ được đó là được cái sẵn có nơi mình thôi, chứ có gì để được. Cho nên cái câu chuyện mà Động Sơn mà gạn hỏi vị tăng đó, tức là có vị tăng hỏi ngài Động Sơn, hỏi, tức là ông dẫn dẫn cái câu câu kệ của ngài Thần Tú là thường thường xuyên lau chùi, thấy không? Tức là thời thời thường phất thức đó, tức là thường thường xuyên lau chùi. Thì như vậy thì vì sao mà chẳng được y bác kia? Chưa biết người nào thì nên được. Tức là ngài Thần Tú á, thì ngài nói là luôn luôn lúc nào cũng xuyên lau chùi hết. Thì như vậy là tu hành như vậy thì quá hay rồi, mà tại sao không được y bác? Như vậy thì người nào nên được y bác? Thì ngài Động Sơn ngài mới đáp: người chẳng vào cửa thì được. Người chẳng vào cửa thì được. Vậy thì quý vị biết người nào là người chẳng vào cửa? Bởi vì người mà vào cửa thì người nào? Người vào cửa thì tức là người ở bên ngoài, không? Ở bên ngoài mới đi vào cửa. Thì người mà vào cửa bên ngoài đó là thuộc về khách rồi. Còn người mà được đó thì người nào? Người chẳng vào cửa là ở trong nhà. Trong nhà tức là sẵn ở trong nhà thì người đó mới là người thật được. Còn tìm ở bên ngoài đó là thuộc về của người khác. Cho nên đây mới là người chẳng vào cửa thì được. Thì ông Tăng mới thưa: chỉ như người chẳng vào cửa thì lại được chăng? Ngài sư đáp: tuy nhiên như thế không thể chẳng cho y, thấy không? Tức là ông Tăng ông hỏi lại: nhưng mà bây giờ nếu mà cái người mà chẳng vào cửa đó thì lại có được hay không? Thì ngài mới đáp là tuy như vậy nhưng mà không thể là không có cho y. Tức là chẳng vào cửa thì tức ở trong đó rồi, thì nói được cũng là một cách nói thôi, thấy không? Thì ngài Động Sơn đó, ngài mới hỏi lại ông Tăng: bây giờ nói thẳng đi là xưa nay không một vật. Tức là cái câu của ngài Lục Tổ đó, bản lai vô nhất vật đó, nghĩa là bây giờ nói thẳng là xưa nay không một vật đó, thì cũng vẫn còn chưa thể gọi là được y bác kia, chứ đừng nói là thường thường xuyên lau chùi. Thì bây giờ ông hãy nói là vậy thì người nào nên được? Trong đây là nên hạ một chữ ngữ, hãy nói là chữ ngữ gì? Tức là phải đáp một câu sao cho hợp đạo, nghĩa là dù cho nói rằng xưa nay không một vật đó thì cũng chưa thể là gọi là được y bác nữa. Thì vậy là ông hãy nói xem những người nào nên được. Thì bây giờ có một ông Tăng, ông mới nói ra 96 cái chữ ngữ, tức là đáp 96 câu mà không có câu nào khế hợp ý của ngài hết. Đến cái câu cuối cùng đó thì mới hợp được ý của ngài Động Sơn. Thì có vị Tăng ông rình ông nghe, nhưng mà ông nghe 96 câu kia thôi, còn cái câu cuối này ông nghe không rõ. Ông không biết là câu gì. Cho nên sau đó ông mới theo ông hỏi cái vị Tăng đó. Nhưng mà ông Tăng này thì ông cũng lại là không có chịu nói ra câu đó là câu gì. Như vậy thì ông cứ theo suốt 3 năm như vậy mà ông Tăng này cũng không có nói. Thì một hôm ông Tăng này mới bị bệnh, thì ông Tăng đó mới liền bảo: tôi 3 năm nay là theo để mà xin ông thực lại cái lời trước kia mà không được thượng tọa từ bi nói ra, không? Thì bây giờ dùng lành không được á, thì thôi là phải dùng dữ thôi. Thế bây giờ lại dùng lành thì không được rồi, thì phải dùng dữ. Thì ông mới cầm con dao bén, ông mới bảo: bây giờ ông thượng tọa này đang bệnh rồi thì đâu có chạy đâu được. Rồi mới bảo: nếu mà thượng tọa không có thực lại cho tôi nghe thì tôi sẽ giết thượng tọa ngay đây. Nó cầm dao vậy thôi. Thì ông thượng tọa này bệnh nằm đó thôi, đâu có chạy đâu được. Thì ông Tăng đó mới tỏ vẻ như là run sợ, mới nói: Xà Lê, thôi hãy đợi tôi sẽ thực lại cho. Thì ông Tăng này ông mới nói là cái câu đó là như vậy: là dù cho đem đến cũng không có chỗ để. Thì ngay đó là ông Tăng này liền lễ tạ. Đó gọi là ngộ không chỗ được đó. Bởi vì nghe nói là người nào mà nên được y bác kia, được y bác tức là được đạo chứ gì, phải không? Vậy thì người nào là nên được? Thì mình nghe nói được là mình cứ tưởng đâu là có người nào đó được, rồi có y bác để được, mà tưởng được đó là thuộc về mê rồi, phải không? Cho nên ở đây thì cái câu đáp của ông á, là dù cho mà có y bác mà đem đến đi nữa thì ở trong đây cũng không có chỗ để nữa, chứ trong đây không có chỗ để y bát nữa. Thì như vậy tức là ông ngộ được sẵn có của ông rồi, tức là chuyện của ông là ngay đây ông có đủ rồi, không cần phải được cái gì khác. Cho nên có y bát đem đến cũng không có chỗ để y bát trong này. Đó là ông mới thật sự là ông ngộ, ngộ gọi là ngộ không chỗ được đó. Thì như vậy tức là mới là khế hợp với ý của ngài Động Sơn. Cho nên ở đây mới nói đốn ngộ là như vậy đó, không là chống trừ vọng niệm, là ngộ không chỗ được,